kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, qua Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 1 đến câu 18, chúng ta đã thấy sự kiện sứ đồ Führer đem tin lành đến cho gia đình đội trưởng Cotney trở thành nan đề khi một số tín hữu Do Thái còn mang nặng truyền thống kỳ thị dân ngoại nêu lên khi phái đoàn truyền giáo trở về Jerusalem. Nhưng cuối cùng, đã thấy nan đề không những được giải quyết ổn thỏa, mà còn mở toang cánh cửa truyền giáo cho thế giới dân ngoại. Trong chương trình hôm nay, dựa trên Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 19 đến câu 30, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc thành lập một hội thánh sống mạnh ngay từ những ngày đầu trong lịch sử hội thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho
xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, ngợi danh Giêsu rất oai quyền thay và ơn lạ lùng.
Ngợi danh Giêsu rất oai. hiền thần sắp trước Ngài, cùng hiến vương niệm tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền lai, cùng hiến vương niệm tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài, tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phải nuốt cay ngậm đắng. Trời nay kính cung quỳ dưới chân Ngài.
biết ơn Chúa rộng lớn vô biên.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe lời Chúa được chép trong sách Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 30. Những người bị tản lạc do cơn bách hại xảy đến về dịp Ê-tiên liền đi đến Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo giữa vòng người Do Thái mà thôi. Nhưng trong số những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa, truyền tin lành của Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn đến Jerusalem, hội thánh liền sai Barnaba đến Antioch. Đến nơi, thấy ơn Đức Chúa Trời, nên người rất vui mừng và khuyên mọi người cứ vững lòng theo Chúa. Barnaba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Barnaba đi đến thành Tarsơ để tìm Saulơ. Tìm được rồi, liền đưa đến thành Antioch, chọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong nhóm có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có cơn đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Jude. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Barnaba và Saulơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 30. Trước hết chúng ta nêu lên một vài ghi chú về địa dư. Phê-ni-si là vùng duyên hải cực đông địa trung hải, tiếp giáp vùng bắc Jude. Phê-ni-si bao gồm hai thành phố hải cảng quan trọng là Tyre và Sidon. Còn Antioch là thành phố hải cảng tây bắc địa trung hải thuộc Syria, cách Sidon 200 dặm. Cần phân biệt Antioch thuộc Syria này khác với Antioch thuộc về PCD ở Tiểu Á, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Antioch thuộc Syria là thành phố dân ngoại lớn thứ ba trong đế quốc La Mã sau Roma và Alexandria ở Bắc Ai Cập. Khi tìm hiểu về các nguyên tắc thành lập một hội thánh sống mạnh, trước hết chúng ta lưu ý đến việc chuẩn bị nhân tố thành lập, tiến hành thành lập và củng cố xây dựng phát triển. Thứ nhất, chúng ta nói về chuẩn bị nhân tố để thành lập. Trong thời Môi-se và Giô-suê, khi Đức Chúa Trời cứu tuyển dân Israel khỏi cuộc sống nô lệ Ai Cập, Ngài dẫn họ vào đất hứa, truyền lệnh cho Giô-suê tổ chức các chiến dịch đánh chiếm và phân chia đất đai cho 11 chi tộc, trừ chi tộc Lê-vi. Sách Giô-suê chương 21 kỹ thuật Lê-vi là chi tộc Đức Chúa Trời chỉ định làm tư tế, chuyên lo việc phụng tự, không được chia đất, nhưng được dành riêng tổng cộng 48 thành trong địa phận của tất cả các chi tộc, để chi tộc nào cũng có từ 4 đến 5 thành của chi tộc tư tế. Cách tổ chức này cho thấy Đức Chúa Trời rất quan tâm đến đời sống tâm linh của tuyển dân, cho nên dù tuyển dân sống cách xa nhau và cách xa đền tạm, cũng đều có các thầy tế lễ dòng Lê Vi ở ngay trong địa hạt mình để chăm lo đời sống tâm linh, thường xuyên duy trì việc tuân giữ giới răn và cử hành các lễ nghi phụng tự. Trong Tân Ước, việc thành lập, xây dựng và phát triển các hội thánh địa phương cũng nhắm đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu cứu rỗi và gây dựng tâm linh cho tất cả các cộng đồng mọi dân tộc trên toàn thế giới. Đọc lại Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 5 đến câu 11, chúng ta thấy việc thành lập các hội thánh địa phương đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị nhân tố từ ngày thành lập hội thánh đầu tiên tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần lịch sử. Bây giờ, ở tại thành Jerusalem, có những người Juda mộ đạo từ khắp các nước đến. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy lại, ai nấy đều kinh ngạc vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, Jude, Cappadoc, Pông, Asi, Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, đất Li-bi gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Kurit và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Sử gia Luca cẩn thận liệt kê những người thuộc 15 sắc dân hiện diện trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, được nghe sứ đồ Phi-rơ giảng về Chúa cứu thế Giê-xu. Cuối chương 2, câu 42 đến câu 47, ông ghi lại sinh hoạt của hội thánh ban đầu rất vắn tắt, nhưng đây lại là phần kỹ thuật có giá trị rất lớn, nêu lên những nguyên tắc cơ bản trong việc gây dựng hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Sinh hoạt của hội thánh ban đầu đã trở thành mẫu mực cho tất cả các hội thánh địa phương sẽ được thành lập trong tương lai. Hơn 3.000 tín hữu Jerusalem vốn có nền tảng kinh thánh trong Do Thái giáo, bây giờ kết hợp trong hội thánh, họ bền lòng tuân giữ lời Chúa. Thứ hai, chuyên cần thờ phượng Chúa. Thứ ba, giữ mối thông công với nhau trong bữa ăn. Thứ tư, thông công với Chúa trong tiệc thánh. Và thứ năm, tương giao với Chúa, với nhau trong đời sống cầu nguyện. Với sinh hoạt hàng ngày như thế, hội thánh ban đầu thực sự có chương trình đào tạo của một chủng viện hàng đầu. Tuy nhiên, thời gian đào tạo và học tập như thế không được lâu vì bách hại đã ập đến khiến cho hàng nghìn môn đồ tan lạc, chạy trốn khỏi Jerusalem. Luca ghi lại những cơn bách hại này trong công vụ các sứ đồ như sau. Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 1, câu 4. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 19. Những người bị tản lạc do cơn bách hại xảy đến về dịp Ê-tiên liền đi đến Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch chỉ giảng đạo giữa vòng người Do Thái mà thôi. Đức Chúa Trời đã dùng những cuộc bách hại trong những ngày đầu của hội thánh để làm thành mục tiêu của Ngài là mở mang vương quốc Đức Chúa Trời khi Ngài tan giải những môn đồ đã được trang bị đi vào thực địa. Bị bách hại, bị săn đuổi, họ phải trốn khỏi Jerusalem, rời bỏ hội thánh, nhưng họ không sợ, cũng không buồn, mà đi đến đâu, gặp ai, họ cũng sốt sắng nói về Chúa cứu thế. Tại sao? Và do động cơ nào? Từ khi ăn năn tội tin Chúa, được cứu rỗi, được tha tội, họ có một nhãn quan mới. Họ nhìn cuộc đời và nhìn mọi người bằng nhãn quan đầy thương cảm của Chúa cứu thế. Một người được Chúa cứu khỏi nghiện ngập, khi nhìn những người say xỉn trong các quán rượu, sẽ có lòng thương cảm sâu sắc hơn nhiều người khác. Và nếu có cơ hội, sẽ nói về Chúa cứu thế là giải pháp cứu rỗi cho người đó dễ dàng hơn nhiều người khác. Đức Chúa Trời đã dùng ngòi bút của tiên tri Ê-xê-chiên bày tỏ nhãn quan đó của Ngài với tuyển dân. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Đó là Ê-xê-chiên chương 34 câu 6. Chính Chúa Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh người chăn lặn lội đi tìm chiên lạc để chỉ chính Ngài. Khi Chúa Giê-xu nhìn thủ đô Jerusalem tượng trưng cho tuyển dân Do Thái, Ngài đã buông lời than: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi không muốn. Thứ hai, chúng ta nói đến thành lập hội thánh. Qua quyền năng Đức Thánh Linh, tinh thần thương cảm này đã thấm nhập vào tâm hồn, tâm trí và linh hồn những môn đồ ban đầu, chuyển biến thành động cơ sôi trào trong lòng. Cho nên dù bị bách hại phải tàn lạc, nhưng đi đến đâu, họ đều nỗ lực nói về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế. Hôm nay, chúng ta có thể thấy động cơ mạnh mẽ đó trong lòng nhiều tôi con Chúa trong hội thánh, khi chúng ta nắm lấy mọi cơ hội, dùng nhiều phương tiện để mời gọi năn nỉ bạn bè, người thân đến với Hội Thánh để có cơ hội biết Chúa. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các Sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 21. Những người bị tản lạc do cơn bách hại xảy đến về dịp Ê-tiên liền đi đến Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo giữa vòng người Do Thái mà thôi. Nhưng trong số những người ấy, có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa, truyền tin lành của Chúa Giê-xu cho họ, tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Phần kỹ thuật này cho chúng ta biết nhiều chi tiết quan trọng. Thứ nhất, nhiều môn đồ chỉ giảng tin lành cho đồng bào Do Thái mà thôi. Thứ hai, chỉ có ít người quê ở Chipre và Cyrene không có thành kiến theo truyền thống Do Thái kỳ thị dân ngoại, đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Hy Lạp. Thứ ba, tay Chúa ở cùng mấy người đó, nghĩa là Chúa ưng thuận, Chúa vui lòng hỗ trợ, Chúa tác động, giúp cho nhiều người nghe đạo bằng lòng tin. Sau khi có nhiều người tin, những môn đồ này làm gì? Họ đã được đào tạo ở Hội Thánh Jerusalem, họ đã có kinh nghiệm học và giữ lời Chúa, thông công, dự lễ, cầu nguyện, v.v. Bây giờ họ áp dụng khuôn mẫu đó bằng cách nào? Họ thành lập Hội Thánh. Những môn đồ bị tan lạc khỏi Jerusalem tan dài đến tận Antioch đã làm chứng được cho nhiều người tin Chúa. Nhưng khác với chúng ta, họ không có Hội Thánh để mời những người mới tin đến nhóm, cho nên họ thành lập Hội Thánh. Thứ ba, các sứ đồ ở bản doanh Jerusalem cử người đến Antioch để củng cố, xây dựng và phát triển. Tiếng đồn đến Jerusalem, Hội Thánh liền sai Barnaba đến Antioch. Đến nơi, thấy ơn Đức Chúa Trời nên người rất vui mừng và khuyên mọi người cứ vững vàng theo Chúa. Barnaba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ, rất đông người tin theo Chúa. Đây không phải là lần đầu, vì Hội Thánh Jerusalem đã từng cử các sứ đồ đi Samari khi nghe chấp sự Philip đã truyền giảng có kết quả ở vùng này. Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 14 đến câu 15 như sau. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó, hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Việc Hội Thánh Mẹ tại Jerusalem cử người đến nghiệm thu và khích lệ hỗ trợ là rất cần thiết cho những nhóm tín hữu mới, giúp họ thấy mình thuộc về cộng đồng con dân Chúa, được ở trong một mối thông công có thẩm quyền và có nền tảng vững chắc. Trường hợp Hội Thánh Antioch được thành lập và được bản doanh Jerusalem cử Barnaba đến cũng có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt vì khuynh hướng phân biệt Do Thái ngoại bang vẫn còn rất mạnh. Diễn tiến kế tiếp tại Antioch liên quan đến việc tăng cường nhân sự đáp ứng cho sự phát triển, đó là quyết định của Barnaba đi tạt sơ tìm Saulơ. Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 25-26 ghi như sau. Kế đó, Barnaba đi đến thành Tạt Sơ để tìm Saulơ, tìm gặp rồi, liền đưa đến thành Antioch, chọn một năm, hai người cùng nhóm lại với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Vì sao Barnaba có quyết định này? Điều khá hiển nhiên là Hội Thánh Antioch đã phát triển quá nhanh. Barnaba thấy một mình ông lo không xuể, cho nên quyết định tạm rời Antioch đi Tạt Sơ để tìm thêm người giúp là một quyết định khôn ngoan trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Barnaba nhìn người rất đúng khi ông nhận ra ơn Chúa và tiềm năng trong Saulơ từ những ngày đầu, cho nên đã đứng ra giới thiệu và bảo lãnh Saulơ tại Jerusalem. Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 26 đến câu 30 ghi như sau. Saulơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Barnaba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Saulơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế hại mạng người. Các anh em hay đầu đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạt Sơ. quyết định mời Sau-lơ đến đã đem đến những kết quả nào? Trong suốt một năm sau đó, Ba-na-ba và Sau-lơ đã dốc sức miệt mài dạy các tân tín hữu vững vàng đạo Chúa, và dù chỉ là một hội thánh rất mới, nhưng đã để lại một ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng, đến nỗi người ngoài đã gọi các tín hữu hội thánh tại đây là cơ đốc nhân, xác định niềm tin nơi Chúa cứu thế. Cuối cùng là củng cố kết quả qua việc cứu trợ và làm việc lành trong hội thánh, vì đây cũng là kết quả cụ thể và tự nhiên trong đời sống của những người đã được cứu. Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 27 đến câu 30 ghi như sau. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong nhóm có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có cơn đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt chỉ vì các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Jude. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Đó là công vụ các sứ đồ chương 11, câu 27 đến câu 30. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.